Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài.
Quý thính giả thân mến, hôm nay chương trình Lời Hằng Sống tiếp tục loạt bài Ân Sủng Vô Hạn, Đời Sống Trọn Lành. Hôm nay chúng ta đến bài số 94. Đây là loạt bài dựa trên nền tảng Kinh Thánh trong thư Ê-phê-sô. Đề tài của loạt bài nói lên hai khía cạnh rất căn bản của la đạo mầu nhiệm trong thư Ê-phê-sô: sự giàu có vĩ đại, cao vời vô hạn của ân sủng Chúa, và đời sống giàu có quyền năng ích lợi của những người được cứu trong ân sủng Chúa. Bài học hôm nay mà chúng ta sẽ lắng nghe là bài Người Giúp Việc Tin Lành, đã được rao giảng cho con dân Chúa trong hội thánh. Xin mời quý vị mở Kinh Thánh trong sách Ê-phê-sô đoạn 3 từ câu 4 đến câu 8 để cùng theo dõi và cùng học lời Chúa qua bài Người Giúp Việc Tin Lành phần 2. Chúng ta sẽ đọc từ câu 1 đến câu 13. Ấy bởi điều đó mà tôi, Phao-lô, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Chúa Giê-xu Christ, vả anh em có nghe Đức Chúa Trời ban chức cho tôi là ân điển mà Ngài vì anh em phó cho tôi. Thế nào bởi sự tỏ ra tôi đã hiểu biết điều mầu nhiệm mà tôi mới bày tỏ cùng anh em mấy lời. Đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người, mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Lẽ mầu nhiệm đó tức là dân ngoại là kẻ đồng kế tự, là các chi của đồng một thể, đều có phần chung với chúng ta về lời hứa đã nhờ tin lành mà lập trong Đức Chúa Giê-xu Christ. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời, là ân điển đã ban cho tôi bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Phải, ân điển đó đã ban cho tôi là kẻ hèn hơn hết trong mọi thánh đồ, để rao truyền cho dân ngoại sự giàu có không dò được của Đấng Christ, và soi sáng cho mọi người biết sự phân phát lẽ mầu nhiệm từ đời thượng cổ đã giấu kín trong Đức Chúa Trời là Đấng dựng nên muôn vật. Ấy vậy, hiện nay sự khôn sáng mọi đường của Đức Chúa Trời cậy hội thánh mà bày tỏ ra cho những kẻ làm đầu và những kẻ cầm quyền trong các nơi trên trời, theo ý định đời đời của Ngài đã làm xong trong Đức Chúa Giê-xu Christ, Chúa chúng ta. Trong Ngài, chúng ta nhờ đức tin đến Ngài mà được tự do đến gần Đức Chúa Trời cách dạng dĩ. Tôi cũng xin anh em chớ nhân sự hoạn nạn tôi chịu vì anh em mà ngã lòng. Điều đó là điều vinh hiển của anh em vậy.
Phao-lô được cứu trên đường Đa-mách gặp Chúa. Khi con mắt vẫn còn mù thì ông nghe lời của Chúa và Chúa nói điều này với ông: hãy chờ dậy, đứng lên, vì ta đã hiện ra cho ngươi để lập ngươi. Cái chữ đó, để lập ngươi. Lập ngươi làm gì? Lập ngươi làm chức việc, tức là lập ngươi làm đầy tớ và làm chứng về những điều ngươi đã thấy. Một cái chức lớn lắm, đó là chức người ở. Cho nên khi chúng ta bắt đầu hiểu sự liên hệ này, chúng ta nhận biết rằng chính mình có một cái sự thay đổi lớn, cần một sự thay đổi lớn. Cái khó khăn của hội thánh bây giờ, nói chung mình gọi chữ là
khuynh hướng hưởng thụ,
đó là mình vào đó để hưởng. Nghĩa là không ai nói là đi tới để hưởng, nhưng mà cái thái độ là sao? Tôi chọn chỗ nào thích hợp, tôi chọn chỗ nào đúng thì giờ của tôi, và tôi hiểu cái vấn đề là phải có đóng góp, cho nên tôi sẽ có đóng góp tiền bạc thì giờ tí, nhưng mà tôi quyết định mọi chuyện tùy theo điều mà tôi nhận được hay không.
điều thích hợp với tôi, thuận tiện cho tôi, giải quyết vấn đề gia đình, đáp ứng nhu cầu của tôi, con cái tôi.
Đó là cái căn bản của sự quyết định của tôi. Cái người làm đầy tớ đó thì hoàn toàn phải bỏ hết mấy cái chuyện đó ra. Sẽ không có hỏi là cái gì tôi thích, cái gì tôi muốn, cái gì thích hợp. Câu hỏi của người đầy tớ là gì? Thưa chủ, chủ muốn gì? Chủ muốn gì con làm đó. Chủ muốn con đi đâu con làm đó. Chủ muốn dùng con chỗ nào con làm đó.
Đơn giản vậy thôi.
Chúa Giêsu chỉ cho chúng ta một cái thái độ và mình phải bừng tỉnh dậy, bởi vì mình nói đây không phải là chỉ là cái lời của mấy người đầy tớ khuyên nhau thôi. Đây là lời của chủ nói. Tôi xin mời chúng ta dở ra ở trong Luca đoạn 17. Tôi thường xuyên trở lại đoạn Luca này bởi vì nó giúp cho mình, nhắc nhở cho mình nhiều thứ lắm. Nó nhắc nhở cho cả một cái thái độ của mình sống với Chúa. Nhiều khi mình quên mất đây là điều Chúa nói. Mình tưởng rằng mình sống hầu việc Chúa đó là chỉ là cái sự chọn lựa đáp ứng lại của lòng biết ơn của mình. Chắc chắn có điều đó. Nhưng mà trên cái đó nữa, đây là lời Chúa nói từ câu số 7 tới câu số 10. Khi Chúa nói về sự liên hệ với người đầy tớ. Ai trong các ngươi có đầy tớ đi cày hoặc đi chăn, khi ở ngoài đồng về biểu nó rằng hãy đến ngay mà ngồi ăn hay sao? Mấy người đi làm về mệt rồi đó thì chủ chạy ra, chủ nói tội nghiệp quá, đi làm cực quá, cả ngày ngồi đó nắng, thôi con vô đây ngồi này nè, nãy giờ ở nhà chủ nấu cơm cho, bây giờ thôi con ngồi đây
dưỡng xả một tí để chân trên bàn cho thoải mái. Có không? Giỡn mặt.
Chúa nói sao? Trái lại, há chẳng biểu nó rằng hãy dọn cho ta ăn, thắt lưng hầu ta cho đến chừng nào ta ăn uống xong rồi sau ngươi hãy ăn uống sao? Đầy tớ vâng lệnh mà làm thì chủ có biết ơn gì nó chăng? Cái câu hỏi là người chủ có phải cảm ơn người tớ không?
Không.
Các ngươi cũng vậy. Khi làm xong việc truyền phải làm thì hãy nói rằng chúng tôi là đầy tớ vô ích. Điều chúng tôi đã làm là điều chắc phải làm. Nhớ rằng đây là thái độ của Chúa đối với chúng ta. Mình quên mất cái chuyện đó. Mình nhớ ân sủng rồi tất cả mọi sự ban cho nó có điều đó. Nhưng mà Chúa cũng nói song song với điều đó. Cái thái độ của chúng ta là gì? Là hiểu biết chỗ đứng của mình, là người giúp việc. Cho nên khi mình làm được chuyện gì thì không có nói là
Chúa thấy thành tích của con không? Ban thưởng cho con điều gì? Chúa nói đầy tớ có thành tích, đòi ban thưởng.
Tất cả mọi điều là khi chúng ta làm mọi sự phục vụ thì nói rằng lại Chúa có gì thêm cho con làm, Chúa có điều gì đòi hỏi thêm và Chúa sai phải ở đâu con làm chỗ đó.
Chúng ta được lập làm người giúp việc, chúng ta được gọi làm đầy tớ. Đây không phải là điều tình nguyện xung phong.
Đó là sự phân biệt ở đây, một điều là người tối tớ của Chúa đó.
Thì mình phải được Chúa lựa chọn, được Chúa thiết lập, được Chúa sai phái. Đây là chỗ mà tôi phải hiểu cách sâu xa, tôi được chọn lập sai phái chứ không phải xung phong. Cho nên chúng ta cần thiết lập rõ ràng động cơ của sự phục vụ của mình trong công việc Chúa. Vấn đề là mục sư, giảng dạy, lãnh đạo hội thánh thì có lẽ rõ ràng hơn. Nhưng trong bất kỳ cương vị nào của sự phục vụ chúng ta, phục vụ chỗ thấy được hay chỗ âm thầm, thì tất cả đều được đo lường và thiết lập trên một nguyên tắc chung. Đó là chúng ta mỗi người đều được Chúa chọn, được Chúa lập, được Chúa sai phái để làm tôi tớ, người giúp việc đạo tin lành của Đấng Christ.
Tôi là người được sai phái, tôi là người đặc để, cho nên tôi không có một cái thái độ khác hơn là như vậy. Chúa nói trong sự phân biệt của những người mà tự mình làm, tự mình chạy đó, thì ở trong Jeremy, Chúa nói như thế này: ta chẳng sai những tiên tri này mà chúng nó chạy, ta chẳng phán mà nó nói tiên tri. Rồi Chúa nói rằng ta nghịch vợ với những kẻ dùng lưỡi mình mà nói rằng Ngài phán. Tức là có những người đó tự ý mình làm, rồi tưởng tượng ra đây là Chúa sai phái, Chúa chỉ dạy.
Cho nên chúng ta phải thẩm định rõ ràng, mình được Chúa chọn, Chúa lập, Chúa sai phái, Chúa giao công việc để thi hành.
Còn không, mình rất dễ để mà tưởng tượng rằng chuyện mình làm nó đủ, hay là điều mình muốn nó xong, mà quên đi rằng là chỉ có ở trong ân sủng của Chúa và sự sai phái của Chúa chúng ta mới làm được.
Chỉ có trong ân sủng của Chúa chúng ta mới đến chỗ nhận thức sâu xa, chỗ đứng cao trọng của người hầu việc tin lành, người giúp việc tin lành. Và chúng ta đến chỗ biết ơn rất sâu xa, sự kêu gọi, sự thiết lập, sự sai phái của Chúa trong ân điển Ngài để chúng ta có thể trở thành người giúp việc tin lành. Và cũng chỉ trong ơn sủng Chúa, chúng ta là người giúp việc tin lành mới có thể thi hành công việc theo ý Chúa, trong quyền năng Chúa, cho mục đích Chúa.
Tại sao vậy? Thứ nhất là được gọi, bây giờ thứ hai là được ơn. Phaolô hiểu điều này. Còn tôi đã trở nên kẻ giúp việc tin lành, ấy cứ sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời. Ông hiểu điều đó, sự ban cho của ân điển Đức Chúa Trời. Thứ nhất là tôi được gọi, được chỉ định để làm. Thứ hai là khi tôi đã được chỉ định rồi thì tôi được ban ơn để làm. Tại vì ông biết Phaolô là người có tài lắm, người giỏi lắm, không phải không?
Nếu mà chúng ta học biết về ông thì nói về bằng cấp thì ông cũng phải có tương đương 5-6 bằng tiến sĩ mới xứng với khả năng của ông. Ông đã được huấn luyện cố vấn bởi một giảng sư rất nổi tiếng, đó là Gamaliel. Và thời xưa cũng như thời nay, học với người nổi tiếng là thầy giỏi thì cũng phải giỏi lắm mới học được. Tương tự như ngày nay, viết luận án tiến sĩ dưới sự khảo sát và cố vấn của nhà khoa học Einstein. Học trường nổi tiếng số 1 dưới giáo sư nổi tiếng số 1, Fowler nói cộng lại tất cả là số 0, không ít lợi gì hết.
Nó có cái phần huấn luyện rõ ràng, nhưng mà ông nói sao? Tôi được ban ân sủng, và ngoài ân sủng thì sao? Thứ hai là bởi công hiệu của quyền phép Ngài. Cho nên có 3 điều mà chúng ta suy nghĩ mà được ghi ra đây là chúng ta phải được gọi, được ơn và được năng quyền. Để làm gì? Để làm đầy tớ.
Đó là những tư tưởng dường như đối nghịch trong phúc âm.
Đó là chúng ta làm công việc của tin lành, cái công việc của người giúp việc, mà lại cần ân sủng kỳ diệu lớn lao của Chúa mới được phép làm. Và thứ hai là được phép làm cũng chưa có thể làm được cho tới khi nào được năng quyền để làm. Cho nên ở đây có một sự hiểu biết quan trọng là có ân điển, tức là ân điển là cho chúng ta cái phép hay là đứng cái chỗ mà chúng ta không xứng đáng. Phải không? Nhận được cái quyền mà chúng ta không có đạt tới được, được chỗ hay là vinh dự mà chúng ta không có cách gì đạt tới được. Đó là ân sủng của Chúa. Và Phaolô hiểu ân sủng này bằng một thái độ rất là quan trọng. Anh chị em dở ra trong Cô-rinh-tô đoạn 15 câu số 10. Cô-rinh-tô nhất đoạn 15 câu số 10. Ông nói về ân điển và ông nói ra sự đo lường ân điển bằng một cách mà chúng ta cần phải học, bởi vì đây là cái thái độ của người làm, thái độ của người ở trong nhà. Ông nói rằng, nhưng tôi nay là người thế nào? Là nhờ ơn Đức Chúa Trời và ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Trái lại, tôi đã làm nhiều việc hơn các người khác, nhưng nào phải tôi, bèn là ơn của Đức Chúa Trời ở cùng tôi. Cái câu như thế này, ơn Ngài ban cho tôi cũng không phải là uổng vậy. Tức là ông nói như thế này là có một sự đo lường của ân sủng ban cho, thì Chúa ban cho tùy theo lòng của Chúa, tùy theo dư dật của Chúa. Nhưng mà trong cái cách nhìn của ông nói là có cái chỗ nào mà ân sủng ban cho mà uổng không? Theo cái nhìn của con người, ông nói khi mà ân sủng ban cho mà mình cứ nhận riết mà không có đáp ứng lại, không sống động lại thì coi như là mình chẳng có hiểu ân điển, chẳng có thái độ, không có cái sự nặng nề gì ân điển thì giống như nó uổng đi. Nó mất cái sự xứng đáng với cái ân điển đó. Và ông nói là tôi không làm cho ân sủng Chúa uổng đi. Thì tôi bày tỏ như thế nào? Tôi làm người ở, tôi ra tôi phục vụ, tôi sống hết lòng cho Chúa. Đó là cái cách mà tôi đáp ứng lại làm cho xứng đáng ân sủng mà tôi đã nhận. Cho nên một số của chúng ta có thể nói rằng tôi yêu Chúa, tôi cảm xúc, tôi cảm động. Tất cả những đó nó có cái phần đó thờ phượng Chúa, theo Chúa, bình an mọi chuyện. Nhưng mà tôi hỏi này,
có phục dịch làm đầy tớ cho chủ không? Có đang làm công việc người ở trong nhà Đức Chúa Trời hay không? Phục dịch, hầu việc, chịu khó, chịu cực, chịu khổ. Có làm sớm làm chiều không? Có dông dũi, nặng nhọc, gánh vác chuyện của chủ, chuyện của Chúa không? Sau khi đi cày cả ngày cho chủ rồi, về đến nhà thì có bằng lòng đứng hầu bàn để hầu việc chủ, làm thêm công việc của chủ hay không? Phaolô dùng chữ là lao lực cho công việc của Chúa, làm việc cho đến kiệt sức cho công việc của Chúa. Làm việc đổ mồ hôi, chảy nước mắt, lã người, đó là hình ảnh của sứ đồ Phaolô diễn tả thái độ làm việc của người đầy tớ, người ở, người làm trong nhà Đức Chúa Trời. Phaolô dặn rằng phải sống với thái độ như vậy, với sự phục vụ như vậy, kẻo ân điển Chúa ban cho uổng trên đời sống chăng. Những người nghĩ rằng mình sống trong ân điển để thụ hưởng thì hoàn toàn không có khái niệm nào về ân điển là gì. Không ai hiểu ân điển mà nói rằng đây là sự ban cho rất thích nghi, rất xứng đáng với nhu cầu của tôi và điều tôi ao ước, xứng đáng để tôi thụ hưởng, và càng thêm nữa thì càng tốt. Không, ân điển được gọi là ân điển bởi vì người nhận là người biết ơn sâu xa và đáp ứng sâu xa.
Khi mình nhận được ân sủng Chúa, mình chạy liền, mình hiểu liền. Mình nói là bởi vì ân sủng lớn quá, đạt quá, cao quá, không có gì xứng đáng, cho nên bây giờ con có cái gì mà có thể làm cho chủ vui lòng,
làm cho chủ ưa thích, dù chỉ một mảy may mà thôi thì con cũng xin đổ trọn tất cả để thi hành. Mà hơn nữa, con ao ước rằng nếu chủ có việc gì thì chủ phải sai phái con, sử dụng con, cho con có cơ hội để phục dịch lại với chủ. Đừng để con rơi vào tình trạng ăn không ngồi rồi mà không có cơ hội nào để bày tỏ lòng biết ơn của con đối với chủ, với ơn của chủ đã ban cho con. Các ai trong hoàn cảnh sống không có chỗ ở, phải ở tạm, ở trú nhà của bạn bè, người thân bà con không? Có ai làm dân tị nạn phải ở tạm nhà của người bảo trợ không? Khi đời sống sinh hoạt của mình tùy thuộc trên ơn người khác ban cho, lòng tốt của người khác dành cho mình, thì đâu thể nào sống với thái độ phè phỡn, lợi dụng, hưởng thụ, ích kỷ, chỉ nghĩ đến mình mà thôi, phải không? Mình sống với một thái độ hết sức quan tâm, sẵn sàng phụ giúp, sẵn sàng đáp ứng, tìm công việc để làm, tìm cơ hội để trở nên hữu dụng. Còn không là sống vô tâm, vô phép, không hiểu vấn đề. Người ta đã ban ơn cho mình, tiếp rước mình, mà phá phách, mà dơ dáy, mà không đáp ứng, không cẩn thận, không bày tỏ sự biết ơn, thì mình chứng minh cách hết sức rõ ràng là mình không xứng đáng, và mình không thể định nghĩa chữ biết ơn. Cho nên người hầu việc, người làm tôi tớ, với thái độ khiêm nhu của một người ở trong nhà Đức Chúa Trời, dốc lòng phục vụ, càng ngày càng muốn tăng trưởng hơn lên trong sự phục vụ, là để thưa với Chúa rằng, con hiểu ân sủng, con biết ơn.
Con hiểu cái chỗ con ở, con hiểu cái ơn con nhận, và con bày tỏ điều đó ra qua thái độ này.
Và chúng ta là những người ra vào trong hội thánh, thường rất dễ quên, thường nghĩ rằng nếu mình chỉ có mặt trong nhà thờ, sáng Chủ nhật đi nhóm thì cũng đủ rồi, mà nếu còn sinh hoạt đều đặn, đóng góp một tí tài chánh và công khó thì cũng thỏa lòng rồi. Cho nên chúng ta cần học lại chữ người giúp việc tin lành và đo lường thái độ cách sống của chúng ta khi vào nhà Chúa có là người giúp việc hay không.
Ở đây là kẻ giúp việc tin lành được đem vào với một ân sủng vô biên. Ông chủ này hiền lắm. Mình không làm mà không có đánh mình liền, không có nói gì. Từ tốn, khiêm nhu, chờ đợi, nhịn nhục. Nhưng mà càng từ tốn, khiêm nhu, nhịn nhục bao nhiêu thì cái gánh nặng của mình đáp ứng càng nhiều hơn, phải không? Mình đã nhận ơn rồi, bây giờ ơn càng thêm ơn, rồi mình ngồi đó lì càng thêm lì, thì làm sao giải quyết được? Cho nên vấn đề của mình
là phải thay đổi thái độ căn bản.
Nhưng mà một điểm nữa cần phải nói,
đó là sự thương xót không đủ. Mới nghe thì dường như phàm thượng, nói rằng ân sủng không đủ, sự thương xót không đủ.
Nhưng mà phải hiểu điều đó, như tôi nói là ân sủng chỉ ban cho chúng ta cái ơn mà chúng ta không xứng đáng, dành cho chúng ta cái chỗ mà mình không đứng được. Nhưng mà để làm công việc này đó, mình không có làm sức mình được, thả mình vô đó mà tự mình làm mình chết. Cho nên ông hiểu điều đó, rằng Chúa đã ban cho tôi ân sủng, nhưng mà sao? Lại ban cho tôi cái quyền. Ân điển đã ban cho tôi, rồi ông nói là bởi cái công hiệu của quyền phép này.
Bởi năng lực Chúa, sức mạnh Chúa, quyền phép Chúa.
Ông dùng chữ này để nói là không phải chỉ là một quyền năng mà ban cho từ phía xa tới, nhưng là một cái quyền năng từ bên trong phát ra.
Chẳng hạn như điện thì chúng ta biết rằng được truyền tới từ nhà phát điện, nhưng pin, năng lực từ nơi pin thì từ nơi nó mà ra, từ trong sự cấu trúc mà ra.
Cho nên công việc mà mình làm, mình bắt đầu thấy rằng khi Chúa ở trong mình và mình đi thuần phục theo Chúa và lắng nghe
và nói rằng xin Chúa phán, kẻ tôi tới Ngài đương nghe, thì quyền năng của ân sủng làm việc và năng lực Chúa từ từ phát ra trong đời sống mỗi ngày rõ ràng hơn.
Phaolô trong Côlôse đoạn 1 câu 28-29 thì ông nhắc lại điều này. Ý là ngày mà chúng tôi rao giảng lấy sự khôn ngoan răn bảo mọi người, dạy dỗ mọi người, hầu cho bày tỏ mọi người trở nên trọn vẹn trong Đấng Christ trước mặt Đức Chúa Trời. Đó là công việc ông làm. Ông nói sao? Vì đó mà tôi làm việc nhờ sức Ngài giúp đỡ mà chiến đấu, là sức hành động cách có quyền trong tôi. Là sức hành động cách có quyền trong tôi. Là có một cái chỗ mà Chúa làm công việc của chúng ta mà Chúa giao phó. Khi anh chị em chúng ta đi con đường này, mình bắt đầu sẽ thấy rằng
hồi trước lo cho người khác,
để thì giờ đổi thời khóa biểu của mình nó khó lắm. Cái cuối cùng mình làm riết ngồi, nó thành ra chuyện tự nhiên. Ai gọi mình chạy, có ai nhu cầu gì mình làm, nhiều khi ai cần gì mình chia sớt tiền bạc.
Nó trở thành chuyện tự nhiên.
Nhưng mà khi không làm rồi đó, bắt đầu rồi mọi chuyện thành ra cái cố gắng riêng của mình, không tới đâu. Quyền đó sẽ làm ra, bày tỏ ra trong chúng ta. Cho nên được gọi, được ơn và được năng quyền. Chúng ta nhắc nhở điều đó để chúng ta nói rằng tôi là đầy tớ. Tôi là người được gọi, tôi là người được ơn, tôi là người được năng quyền. Và điều đó đo lường rõ ràng trong đời sống của tôi. Bây giờ hiểu điều đó rồi. Nhưng mà trước khi đi tiếp thì xoay qua người bên cạnh hỏi thiệt không?
Đây có phải là thái độ sống hay là chỉ là lời lẽ lý thuyết mà thôi?
Một phần tôi tưởng tất cả những người thực sự tin nhận Chúa đều bắt đầu trên con đường này. Và chỉ chúng ta vâng phục đi theo thì càng rõ ràng hơn thôi. Bây giờ bác phần kia thì giúp cho chúng ta hiểu thêm một tí về một cái chiều sâu của vấn đề giúp việc tin lành là gì, sứ điệp của tin lành là gì. Phía trên khi follow hiểu điều đó và ông nhận biết là ấy là bởi điều đó mà tôi follow, vì anh em là người ngoại mà làm kẻ tù của Đức Giêsu Christ, thì ông đã bắt đầu ông hiểu điều đó, tôi là kẻ tù, bây giờ ông dùng cái chữ khác là
người hầu việc.
Thì ông đi vào bày tỏ ra thì từ câu số 4 ông nói là đọc đến thì anh em có thể rõ sự hiểu biết của tôi về lẽ mầu nhiệm của Đấng Christ là mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người mà bây giờ đã được Đức Thánh Linh tỏ ra cho các sứ đồ thánh và tiên tri của Ngài. Ở đây chúng ta trở lại với vấn đề đạo tin lành của Chúa và thế nào là chúng ta sống trong đạo tin lành và thế nào để chúng ta truyền rao đạo tin lành hay là học hỏi về đạo tin lành của Chúa. Thì Phaolô đang nói về điều đó là về sự mầu nhiệm của Đức Chúa Jesus Christ và bây giờ làm sao? Bây giờ được giao phó cho ông bởi vì ông là sứ đồ và được bày tỏ ra. Ở trong chức vụ của Phaolô là sứ đồ của Chúa thì ông được ban cho điều mà chúng ta không có được, đó là sự mặc khải trực tiếp của Chúa đối với các sứ đồ. Cho nên các sứ đồ đứng ở trong căn bản của lời của Chúa thì như ở trong đoạn số 2, câu số 20, anh em được dựng nên trên nền của các sứ đồ cùng các đấng tiên tri. Chính Đức Giêsu Christ là đá gốc nhà, họ là nền tảng của mọi điều hiểu biết tin kính của chúng ta. Có thể chúng ta chưa hiểu rõ điều này, thành ra nhiều khi chúng ta nói rằng ô đấng tiên tri trong Cựu Ước thì mình hiểu rồi, Chúa nói với họ. Nhưng mà mình quên rồi, mình có thể không hiểu là các sứ đồ, thiệt ra đó, các sứ đồ còn vượt hơn, cao hơn các đấng tiên tri nữa. Bởi vì sao? Mọi lời tiên tri phán phải được giải thích và phải được thiết lập bởi các sứ đồ. Cho nên Kinh Thánh Cựu Ước chỉ có thể hiểu ở trong ánh sáng của Tân Ước mà thôi. Chứ không phải là ô tôi không thích Tân Ước, tôi vô đọc mấy câu chuyện này kia của Cựu Ước rồi muốn hiểu sao hiểu.
Không, đâu được.
Chúng ta hiểu theo những cái lời mà các sứ đồ nói về sự ứng nghiệm của lời tiên tri ở trong lẽ thật của Đức Chúa Jesus Christ. Cho nên khi chúng ta đọc về các lời của sứ đồ, các thơ tín thì nó giống như lời của Chúa, ngang hàng với lời của Chúa, nó có thẩm quyền giống như lời của Chúa.
Anh chị em chắc cũng đã thấy các quyển kinh thánh mà trong đó lời Chúa phán thì in chữ đỏ. Tự nó không có gì sai trật, nhưng nó nêu lên một vấn đề hay là tạo một ấn tượng sai lầm, đó là điều gì in bằng chữ đỏ thì quan trọng hơn chữ đen.
Phải không? Dỡ ra, ô cái này Chúa Giê-xu nói, cái này Phao-lô nói, ô tôi theo Chúa Giê-xu, tôi không theo Phao-lô.
Nhưng lời chép trong kinh thánh thẩm quyền giống nhau.
Thành thử Phao-lô nói là tôi phán với những lời thẩm quyền ở trong Chúa, trong Cô-rinh-tô đoạn số 7 thì ông nói đây là điều mà Chúa không dạy nhưng mà tôi dạy. Thì sao? Anh em coi như đó là điều của Chúa, tại vì Chúa Giê-xu không dạy hết tất cả mọi điều. Chúa Giê-xu không đi vào mọi khía cạnh chi tiết. Nhưng ông là sứ đồ, có những chuyện ông dạy rõ hơn. Cho nên ông nói là đây là với thẩm quyền từ nơi Chúa. Thì ở đây chúng ta thiết lập lại là có một cái nền tảng mà nơi đó Chúa thiết lập ra khuôn khổ của đời sống đức tin của Hội Thánh Chúa. Và ở đây nói rằng lẽ mầu nhiệm trong các đời khác chưa từng phát lộ cho con cái loài người. Có những chuyện mà chỉ có trong sự giải thích của Kinh Thánh Tân Ước chúng ta mới có thể thấy được. Chẳng hạn như câu lời hứa với Abraham là từ nơi ngươi cùng trái đất sẽ được phước. Chẳng hạn mình không biết là được phước làm sao, qua như thế nào. Cả dân Israel hiểu lầm điều đó và nghĩ rằng phước là phải nơi họ, qua họ. Cho tới khi Phaolô viết ở trong Galati thì nói rằng đó là tin lành của Đức Chúa Trời. Abraham bắt đầu sự rao truyền tin lành và tin lành đó được hiệp ra hay là được hoàn thành ở trong Đức Giêsu Christ, Galati đoạn 3 câu 8. Nói cho chúng ta sự giải thích đó.
Nguyện xin dâng Chúa trên trời đời sống con đây. Thời thanh xuân quyết xin Cha tận dụng. Dù cho năng khiếu còn có ra gì, thành tâm hiến dâng lên Ngài hôm nay. Chúa đã ban cho loài người cứu Chúa Giê-xu, chết thế cho bao tội nhân lạc loài. Chúa đã cho con cuộc đời ân phước tuôn tràn. Chúa đã cho con tình yêu thiên thượng. Nguyện cho con biết chung tín vâng lời Ngài luôn, phổ bày tình yêu của Chúa qua cuộc đời con. Dù cho bao lúc con xa rời Chúa yêu thương, đời con vương vấn biết bao tội tình, Ngài luôn thương xót tha thứ con hoài. Vòng tay Chúa luôn dẫn dìu con đi, quyết dâng trọn đời phục vụ chân Chúa nhân từ, giúp đỡ nhân loại vì Chúa yêu con, dẫn dắt bao người về giàn chiên Chúa an bình, để hướng phước ân từ Chúa cho người. Nguyện thần linh Chúa nâng đỡ giữ gìn con mãi, để cuộc đời con tỏa sáng ra tình yêu Cha. Nguyện xin dâng Chúa trên trời đời sống con đây, thời thanh xuân quyến xin Cha tận dụng. Dù cho năng khiếu còn có ra gì, thành tâm hiến dâng lên Ngài hôm nay. Chúa đã ban cho loài người cứu Chúa Giêsu, chết thế cho bao tội nhân lạc loài. Chúa đã cho con cuộc đời ân phước tuôn tràn, Chúa đã cho con tình yêu thiên thượng. Nguyện cho con biết chung tín vâng lời Ngài luôn, phô bày tình yêu của Chúa qua cuộc đời con. Dù cho bao lúc con xa rời Chúa yêu thương, đời con vương vấn biết bao tội tình, Ngài luôn thương xót tha thứ con hoài. Vòng tay Chúa luôn dẫn dìu con đi, quyết dâng trọn đời phục vụ chân Chúa nhân từ.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình Phát Thanh Nguồn Sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Nguyện thần linh Chúa nâng đỡ giữ gìn con mãi, để cuộc đời con tỏa sáng ra tình.